Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 23 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phát hiện nhiều vi khuẩn trong cánh gà chiên và nước mắm ở phần ăn của nhà trường iSchool Nha Trang.
Bộ Công Thương đưa ra hai kịch bản phân giao xăng dầu tối thiểu năm 2023.
Dự kiến sẽ có cabin điện tử học lái xe ô tô hợp quy trong tháng 11.
WHO cập nhật các mầm bệnh có nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa quan trọng qua cảng hàng không quốc tế. Cụ thể, các đơn vị chức năng liên quan sẽ tăng cường xây dựng các phương án, kế hoạch điều tra, xác minh đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là ma túy, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, rượu, thuốc lá điếu, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng hóa khác có giá trị cao.
Chiều ngày 22 tháng 11, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ra thông cáo báo chí về vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang, phường Sương Huân, thành phố Nha Trang. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện 3 loại vi khuẩn là Salmonella, Escherichia coli, Bacillus trong mẫu cánh gà chiên. Đồng thời, trong mẫu nước mắm cũng phát hiện vi khuẩn Bacillus. Thông cáo cũng nêu rõ về tình hình sức khỏe của học sinh vụ ngộ độc. Tính đến 11 giờ ngày 22 tháng 11, các đơn vị y tế đã tiếp nhận xử trí 662 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó có 388 ca phải điều trị nội trú. Đến nay còn 137 ca đang điều trị và ghi nhận 1 ca tử vong.
Bộ Công Thương vừa đưa ra hai kịch bản dự kiến về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023 với tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm 2022. Kịch bản của Bộ Công Thương nêu rõ, đối với phương án 1, việc phân giao tổng nguồn xăng dầu năm 2023 cần dựa trên con số thực hiện của năm 2022 và tính toán trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% trở lên. Điều này cho thấy con số phân giao tăng khoảng 10% so với số thực hiện của năm 2022.
Trong phương án thứ hai, Bộ Công Thương cho rằng cần phải có phương án 2 để chủ động trong mọi tình huống. Phương án này phải cao hơn phương án 1, tăng 15% so với số thực hiện của năm 2022. Sản lượng này phải được phân bố từng tháng, quý.
Theo kế hoạch năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý hoạt động xây dựng tại một số dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng tại 3 đơn vị: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam. Bên cạnh đó, thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành 3 cuộc thanh tra về công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản.
Cục thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong số đó có các nhà cung cấp nước ngoài Meta, công ty mẹ của Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple đang nắm giữ 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam, thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu khắc phục tình trạng hành khách phải chờ đợi quá lâu để lấy hành lý tại các sân bay, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất. Để khắc phục các tình trạng này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất, các cảng hàng không xác định rõ nguyên nhân gây ra tình trạng chậm trả hành lý và có biện pháp khắc phục ngay.
Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết các doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất cabin học lái xe ô tô đang thực hiện trình tự thủ tục công bố hợp quy. Dự kiến sẽ có sản phẩm cung cấp cho các cơ sở đào tạo lái xe trong tháng 11 này. Như vậy, sớm nhất trong tháng 12 tới, học viên tham gia đào tạo sát hạch để cấp giấy phép lái xe sẽ được học lái trên thiết bị mô phỏng cabin.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng các thiết bị có sẵn tại địa phương để phát hiện hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định và sử dụng hình ảnh làm căn cứ để xử phạt. Đây là kiến nghị của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để đưa vào nghị quyết thay thế nghị quyết số 54 trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố sẽ được sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng, ghi nhận từ các thiết bị có sẵn, làm căn cứ xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm từ 3,1% trong năm 2022, còn 2,2% vào năm sau do lạm phát cao, trước khi phục hồi nhẹ và tăng 2,7% trong năm 2024. Đây là dự báo mới nhất về tăng trưởng kinh tế toàn cầu mới được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố. Theo OECD, kinh tế thế giới đang mất đi động lực tăng trưởng do các cuộc khủng hoảng từ xung đột giữa Nga và Ukraine. lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, niềm tin của người tiêu dùng suy giảm và vẫn còn nhiều yếu tố khó đoán định trong tương lai.
Ngày 22 tháng 11, nhà chức trách Indonesia thông báo số người thiệt mạng trong vụ động đất tại thị trấn Cianjur, tỉnh Tây Java đã tăng lên 252 người. Theo thông báo đăng trên Instagram, hiện vẫn còn 31 người mất tích và 377 người khác bị thương, trong khi số người mất nhà cửa đã lên tới 7.060 người. Một quan chức địa phương cũng cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng, có nhiều trẻ em đang học tập tại một số ngôi trường trong khu vực khi động đất xảy ra.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang lập danh sách cập nhật mới các mầm bệnh có nguy cơ gây ra đại dịch hoặc những đợt bùng phát dịch cần ưu tiên theo dõi chặt chẽ. Quá trình lập danh sách mới đã được bắt đầu từ ngày 18 tháng 11, với hơn 300 nhà khoa học đã được WHO huy động để xem xét những bằng chứng về hơn 25 họ virus và vi khuẩn và cả bệnh X. Cụm từ được dùng chỉ một mầm bệnh chưa biết, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng.
Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết, Đức có thể phải gánh nhiều khoản nợ hơn dự kiến trong năm 2023 do phải đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào tình trạng suy thoái và bất ổn trầm trọng. Chính phủ Đức hiện dự báo khoản vay ròng mới trong năm 2023 sẽ lên tới 45,6 tỷ euro, cao hơn 2,5 lần so với ước tính ban đầu là 17,2 tỷ euro. Dự kiến kế hoạch ngân sách sẽ được thảo luận tại Quốc hội Liên bang trong tuần này và được thông qua vào ngày 25 tháng 11.
Theo nguồn tin công ty cung cấp điện tư nhân lớn cho thủ đô Kiev của Ukraine, người dân nước này nhiều khả năng phải sống chung với tình trạng mất điện ít nhất đến cuối tháng 3 năm 2023. Đại diện của công ty cung cấp điện này cho biết nếu không có các cuộc tấn công mới vào lưới điện, thì với điều kiện phát điện hiện nay, tình trạng thiếu điện có thể diễn ra đều trên khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia Đông Âu này đã bị hư hỏng do các cuộc tấn công của Nga, khiến hàng triệu người không có điện và nước khi mùa đông bắt đầu và nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng.
Thủ tướng tạm quyền Liban thông báo, chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc sẽ viện trợ 5,4 tỷ đô la Mỹ cho nước này trong 3 năm tới. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng tạm quyền Liban nêu rõ số tiền viện trợ sẽ được chia đều cho công dân Liban và người Syria tị nạn tại nước này. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp gần đây nhất của Ban điều hành chương trình lương thực thế giới tại Roma, Italia. Gói viện trợ mới sẽ giúp đỡ 1 triệu người tị nạn Syria và 1 triệu người Liban từ năm 2023 đến 2025. Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Chiều 22 tháng 11, bất ngờ đầu tiên tại World Cup đã diễn ra khi ứng cử viên vô địch Argentina đã để thua trước đội bóng yếu hơn là Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1. Sau khi để cho Argentina có bàn mở tỷ số ở phút thứ 10 của Lionel Messi, sang hiệp 2, Ả Rập Xê Út bất ngờ thăng hoa với hai bàn thắng liên tục từ những tình huống cá nhân. Argentina đã nỗ lực hết mình nhưng không thể tìm kiếm bàn gỡ hòa và chấp nhận thua ở ngày mở màn bảng C World Cup 2022. Sau thất bại trước Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên đội tuyển Argentina cho biết đại diện tới từ châu Á đã giành chiến thắng vì sự khôn ngoan hơn khi biết tận dụng công nghệ và tân tiến. Ông khẳng định dù sao thì thất bại không phải là thứ mà chúng tôi sẽ giữ bên mình. Đó chỉ là một trận đấu và chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở cả hai trận còn lại. Được đánh giá cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, Đan Mạch nhập cuộc vượt trội hơn so với đối thủ đến từ châu Phi là Tunisia. Nhưng chỉ sau ít phút, các cầu thủ Tunisia đã lấy lại tự tin và có những pha bắt pressing khá cao buộc Đan Mạch phải lùi sâu về phần sân nhà. Trận đấu diễn ra sôi nổi, dù tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, thế nhưng cả Đan Mạch và Tunisia không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hai đội chia điểm và tạo ra trận hòa đầu tiên tại World Cup 2022. Cỗ xe tăng bắt đầu chiến dịch World Cup 2022 với trận đầu tiên ở bảng E gặp Nhật Bản vào tối nay, 23 tháng 11. Tuy nhiên, tuyển Đức sớm gặp tổn thất lớn khi Leroy Sané chấn thương trong một buổi tập và không thể góp mặt ở trận đấu này. Cầu thủ 26 tuổi bỏ lỡ buổi tập gần nhất và không rõ sẽ phải ngồi ngoài trong thời gian bao lâu. Mất Sané, hàng công của Đức càng thêm mỏng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, hôm nay một sóng lạnh mới sẽ tăng cường xuống nước ta. Tuy nhiên, với cường độ yếu và di chuyển lệch về phía đông nên hầu như nó chỉ tác động đến thời tiết ở khu vực phía đông bắc, khiến các tỉnh thành tại đây nhiệt độ không cao, hầu hết đều dưới mức 27 độ. Còn với các tỉnh phía tây bắc bộ thì không tác động nhiều nên nhiệt độ vẫn dao động ở mức từ 28 đến 30 độ, một số nơi cao hơn. Dự báo mức nhiệt thấp nhất đêm mai ở vùng núi Bắc Bộ sẽ hạ xuống mức từ 18 đến 20 độ, có nơi thấp hơn, còn khu vực Trung Du và vùng đồng bằng giảm xuống còn 20 đến 22 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, ngoài nhiễu động gió đông vẫn còn duy trì, trong ngày hôm nay lại có thêm tác động của không khí lạnh, nên trên khu vực vẫn có mưa. Trong đó trọng tâm mưa sẽ là khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, với cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Còn về nền nhiệt dự báo trong ngày hôm nay, ở Trung Bộ vẫn chưa tăng cao, hầu hết vẫn ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Còn với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục khoảng 7 đến 10 độ vĩ Bắc. Vì thế, vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên nhích nhẹ, lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ, có nơi thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.